This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ California, Hoàng Tín ở Dallas, Huy Cường tại Houston, và mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh. 74 độ là nhiệt độ hiện nay ở tại Garden Grove. Bầu trời rất là nhiều mây thưa quý vị, nhưng mà nắng thì cũng chan hòa khắp nơi. Thưa quý vị, hôm nay cao nhất sẽ ở vào khoảng 81 cho đến 85 độ và ban đêm xuống thấp còn 66 độ. Ngày mai thì thời tiết sẽ còn nóng hơn ngày hôm nay, tức là sẽ lên khoảng 87 cho đến 90 độ. Và thứ năm cũng vậy. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Hoàng Tính.
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, tại Dallas và chào anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 88 độ. Ánh nắng cũng rất là chan hòa trong khu vực Dallas Fort Worth và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 93 và thấp nhất là 70 trong khu vực Dallas Fort Worth. Từ đây cho đến thứ năm không có mưa thưa quý vị, và bắt đầu thứ sáu, thứ bảy thì theo như các nhà dự đoán thời tiết cho biết là có khoảng 10% cơ hội mưa trong khu vực Dallas Fort Worth mà thôi. Không biết thời tiết tại Houston có đẹp, có chan hòa nắng giống như Dallas không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời rất là đẹp, cũng giống như Dallas, nhiệt độ chỉ có 88 độ mà thôi, cao nhất trong ngày sẽ lên đến 90 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 69. Trời rất là trong, nắng cao và chắc chắn là không có mưa, và tình trạng này sẽ kéo dài từ bây giờ cho đến cuối tuần. Nhưng mà cuối tuần thì có thể mưa vào khoảng từ 10 cho đến 20%. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Hung Gia Lợi, thưa quý khán giả. Quốc hội Hungary đã trao cho quân đội quyền sử dụng vũ lực không mang tính sát hại nhắm vào những người di dân đang tìm cách nhập cảnh nước này một cách bất hợp pháp. Hungary đã đóng chặt biên giới của mình với Serbia bằng hàng rào thép gai, và bây giờ thì binh lính Hungary có thể sử dụng đạn cao su cũng như là hơi cay và súng bắn lưới. Họ cũng có thể lục soát nhà ở để tìm kiếm di dân bất hợp pháp. Thủ tướng cánh hữu Viktor Orbán nói trước Quốc hội hôm thứ Hai rằng di dân đang ùa vào nước chúng ta. Họ không chỉ đang đập cửa mà họ đang phá cửa đè lên chúng ta. Các nước châu Âu khác đã mạnh mẽ chỉ trích phản ứng của Hungary đối với các cuộc khủng hoảng di dân, cáo buộc nước này đã sử dụng bạo lực và những chiến thuật giống như là thời Đức Quốc xã. Hungary thì tức giận với các nước láng giềng ở phía Nam và phía Đông châu Âu, cáo buộc họ chẳng làm gì nhiều để kiểm soát làn sóng người đã vượt Địa Trung Hải, thoát khỏi chiến tranh và nghèo khó Syria, Afghanistan và châu Phi. Riêng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào ngày thứ Tư, tức là ngày mai, về cuộc khủng hoảng đang gây chia rẽ châu Âu. Trưởng phụ trách chính sách đối ngoại của EU là Federica Mogherini đã kêu gọi các bộ trưởng ngưng cãi vã về kế hoạch phân bổ di dân. Một số quốc gia ban đầu chào đón di dân như là Đức và Croatia hiện đang hạn chế nhập cảnh, khiến cho những người đàn ông, đàn bà và trẻ em mắc kẹt ở ngoài trời không có nơi trú ẩn hay là thực phẩm. Đức đã đề nghị một hệ thống hạn ngạch cho 28 nước thành viên EU, nhưng một số nước Đông Âu phản đối ý tưởng này. Ngoại trưởng Ba Lan Gregor Schetina viết trên báo Politico Europe hôm thứ Hai rằng Ba Lan không phản đối nhận người tị nạn, nhưng EU cần để tách người tị nạn hợp pháp ra khỏi những di dân kinh tế. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, lễ hành hương thường niên ở Mecca, Ả Rập Xê Út đã bắt đầu vào ngày hôm nay. có hàng trăm ngàn người đã lên đường và chính quyền Ả Rập Xê Út dự kiến là năm nay sẽ có hơn khoảng 2 triệu người đến Mecca và đang lo cho những cái sự việc không lành sẽ xảy đến. Và cách đây hơn một tuần, thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 9 thì một chiếc cần cẩu đã đổ xuống đền thờ lớn tại đây và làm cho 108 người chết và hơn 400 người bị thương, trong đó có nhiều chính khách, những người khách hành hương ở ngoại quốc. Thưa quý vị, chính quyền đã triển khai 100.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh, và lễ hành hương năm nay diễn ra trong bối cảnh nguy hiểm, đó là thánh chiến đe dọa khủng bố cộng thêm cái dịch bệnh MERS, và cũng trong cái bối cảnh là Ả Rập Xê Út dẫn đầu cái liên minh để mà oanh kích Yemen. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út là tướng Mansour Tuki đã trả lời phỏng vấn của AFP cho biết là nước này đang trong cái tình trạng cảnh giác tối đa và không loại trừ cái khả năng là bị tấn công khủng bố. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tiến hành vào tháng 5 hai vụ khủng bố để nhắm vào hai cái đền thờ của thể phái Shia ở vùng phía đông của Ả Rập Xê Út. Và trên bệnh viện y tế thì chính quyền cũng huy động thêm khoảng 25.000 người. Tuy thế thì thưa quý vị, các tín đồ Hồi giáo vẫn cố gắng để mà đi hành hương. Như một người hành hương ở Ai Cập, Walan Ali đã trả lời cho hãng thông tấn AFP biết là ông rất là hạnh phúc khi được đặt chân đến đây. Trong đời ông ít nhất ông phải đi một lần. Và như nói trên, có hơn khoảng 2 triệu người dự kiến sẽ đến Mecca và 1.4 triệu người theo AFP cho là người nước ngoài. Indonesia là nước đông dân cư Hồi giáo thì có đến khoảng 170.000 người đến Mecca để mà hành hương. AFP đã trích cái số liệu của báo Khalid Times cho là trong 10 năm qua, Ả Rập Xê Út đã đón khoảng 24.8 triệu người hành hương của cả thế giới. Năm mà khách hành hương đến đông nhất là năm 2012, thưa quý vị, với khoảng 3.6 triệu người đến đây để hành hương. Đó là bản tin hàng triệu tín đồ Hồi giáo chuẩn bị hành hương đến thánh địa Mecca. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, về tình hình ở bên Yemen thì ngày hôm nay Tổng thống lưu vong của Yemen là Mansour Hadi đã trở lại thủ đô Aden vào sáng ngày hôm nay. Phi cơ đáp tại phi trường với những lực lượng của ông ta và các lực lượng của Saudi đã ra để chào đón. Sau hơn 6 tháng trời lưu vong ở tại bên thủ đô Riyadh của Saudi Arabia thì Tổng thống Hadi đã trở lại để có thể mang lại một sự ổn định nào mới cho tình hình ở Yemen sau khi đã bị loạn quân Houthi cùng với sự giúp đỡ của bên Iran đã chiếm được nhiều thành phố của chính phủ và đã khiến cho ông ta cùng những giới chức cao cấp phải bỏ chạy. Và sau đó thì chính quyền Saudi đã gửi không quân cũng như là một số các lực lượng bộ binh và sự trợ giúp của một số các lực lượng khác chống lại nhóm Houthi đã đẩy nhóm Houthi ra khỏi. Tuy nhiên cuộc chiến này cũng đã gây cái chết cho ít nhất là gần chục ngàn người dân bị kẹt giữa hai lần đạn. Và Hoa Kỳ cũng đã phải rút ra khỏi hoạt động của một số các phi cơ không người lái mà Hoa Kỳ đã dùng để tấn công vào những tổ chức cũng như là những kẻ khủng bố ở tại vùng này. Trở lại bên Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến nước Nga thì đại sứ Nga tại thủ đô Damascus, Syria đã bị các phần tử cực đoan tấn công trong ngày 20 tháng 9 vừa qua. Moscow đã lên án sự việc này, coi đây là một tội ác nhắm vào phái đoàn ngoại giao Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ một mảnh pháo đã rơi vào sâu trong một khuôn viên của đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus, Syria. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng Chủ nhật tuần qua giờ địa phương, nhưng đã không gây thiệt hại hay thương vong nào. Theo tuyên bố của Moscow, pháo có thể đã được bắn đi từ khu vực Zobar, căn cứ của các chiến phiến quân chống chính phủ tại Syria. Ngay sau khi chuyện này xảy ra, thì Nga đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhắm vào phái đoàn ngoại giao của nước này ở Syria. Moscow kêu gọi tất cả các thành viên trong cộng đồng quốc tế và khu vực hãy thể hiện lập trường rõ ràng về sự việc này. Không chỉ là lời nói, chúng ta cần có hành động cụ thể để giải quyết vấn đề này. Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố như vậy. Nga cáo buộc nhóm đứng đằng sau cuộc tấn công hành động theo mệnh lệnh của những nhà tài trợ nước ngoài, nhưng không nói rõ nước nào. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nã pháo nói trên. Đây không phải là lần đầu tiên đại sứ quán Nga Damascus bị tấn công. Vào tháng 5 vừa qua thì địa điểm này cũng từng là mục tiêu của một vụ nã pháo khiến cho một người thiệt mạng. Xin được trở lại với Hoàng Kính.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Israel là ông Netanyahu đã thông báo trong một cuộc họp hàng tuần của nội các vào các ngày Chủ nhật vừa qua là sẽ sử dụng khoảng 20.000 công nhân Trung Quốc trong cái lĩnh vực xây dựng nhà cửa, một công hai việc, vừa giảm cái giá thành mà vừa bớt sử dụng nhân lực. Palestine đã nhân lực của Palestine và quyết định này đã gây tranh cãi tại Israel. Thưa quý vị, mục tiêu chính của chiến dịch tuyển dụng công nhân Trung Quốc là để làm giảm cái giá thành xây dựng nhà ở tại Israel, và đây là một cái nguyên tắc của chính phủ Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, ý định này đã không thuận buồm xuôi gió vì gặp phải một cái cản lực, đó là trưởng lý ông Weinstein. Thưa quý vị, cách nay khoảng 4 năm thì chính phủ Israel đã từng cam kết là không nhập cản công nhân nước ngoài cho đến khi nào mà đạt được một cái thỏa thuận song phương với chính phủ quốc gia gốc của người lao động. Điều kiện này nhằm để tránh cho các công nhân bị bắt buộc phải nộp những cái món tiền khổng lồ cho các tay môi giới đáng ngờ để có được giấy phép làm việc tại Israel. Và thưa quý vị, Israel cũng như là Trung Quốc đã bắt đầu thương lượng một cái thỏa thuận song phương, nhưng mà cho đến nay vẫn không đi tới đâu. Phần lớn là có liên quan đến cái công việc xây dựng nhà cửa cho cái người định cư Do Thái ở trong vùng mang tên là Cisjordan, chiếm 3% tổng công trình xây cất ở Israel. Nhân công Trung Quốc sẽ từ từ thay thế lao động Palestine trong các lĩnh vực công nghiệp tại Israel, trong cái ngành địa ốc. Các công ty Israel đã sử dụng khoảng 216.000 công nhân, trong số này có khoảng 37.000 người Palestine, không kể 6.000 lao động nước ngoài, trong đó khoảng 3.700 người Trung Quốc. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ bên Nga cho biết rằng việc nhúng tay vào bên Syria với những lực lượng quân sự của Nga đã khiến cho các quốc gia thuộc Liên đoàn Ả Rập rất lấy làm khó chịu và cho biết rằng họ sẽ phản đối lại việc này. Và Nga thì ngược lại rằng muốn ủng hộ ông Tổng thống Bashar al-Assad, cũng là một đồng minh lâu đời và đã mua rất là nhiều vũ khí của Nga từ trước đến giờ, và cũng như là chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, thì đó là hai mục đích của Nga. Tuy nhiên, về phía chính quyền Hoa Kỳ cũng như là các chính quyền của các quốc gia nằm trong vùng thì họ đều chống lại cả nhà nước Hồi giáo lẫn ông al-Assad, và cho rằng việc Nga mang các lực lượng quân sự của Nga, trong đó có những phi cơ phản lực, những thiết giáp và trọng pháo tới đây thì sẽ làm cho tình hình trở nên rắc rối hơn và càng ngày càng khó giải quyết, khi mà những phe đối lập và đa số các chính phủ của các quốc gia khác ở trong vùng cũng như là quốc tế đều muốn ông Assad phải ra đi, thì Nga lại lên tiếng ủng hộ như vậy. Tuy rằng ngày hôm qua thì Nga cũng đã có một cuộc họp với Thủ tướng Do Thái để bàn về những chuyện đụng độ có thể xảy ra trên không giữa các lực lượng của Do Thái cũng như lực lượng của Nga. Về phía Hoa Kỳ thì cũng vậy, cũng đã có những vấn đề để bàn tới, bởi vì cả hai lực lượng không quân của Hoa Kỳ và Nga đều hoạt động tại vùng này với những mục tiêu là tấn công vào nhà nước Hồi giáo. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa.
Chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299. 1-800-734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ cho biết là một nhóm quyền tự do dân sự Hồi giáo ở tại Mỹ vào ngày hôm qua đã kêu gọi cựu bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson, một trong những ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, hãy từ bỏ cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2016. Sau khi ông này nói rằng người Hồi giáo không nên trở thành nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Nihat Awad là giám đốc điều hành Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo, nói rằng ông Carson, một Kitô hữu sùng đạo và là một trong những người đang dẫn đầu trong những cuộc thăm dò ý kiến cử tri Cộng hòa, nên rút lui do vì ông ta không thích hợp làm lãnh đạo, vì quan điểm của ông ta trái lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông Awad lưu ý hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng không có sự kiểm tra tôn giáo nào bắt buộc dùng làm tiêu chuẩn cho những chức vụ công cử của Hoa Kỳ. Ông Carson, thưa quý vị, xin lỗi quý vị, ông Carson nói trên chương trình Meet the Press của đài NBC hôm Chủ nhật rằng ông sẽ không ủng hộ việc đưa một người Hồi giáo lên lãnh đạo đất nước này, và ông hoàn toàn không đồng ý với điều đó. Ông Carson cũng nói rằng tín ngưỡng của Tổng thống đây là vấn đề quan trọng đối với cử tri, và ông mô tả tín ngưỡng Hồi giáo là không phù hợp với hiến pháp, mặc dù ông không nói rõ Hồi giáo có đi ngược lại với những nguyên tắc hiến pháp ở điểm nào. Những phát biểu của ông Carson được đưa ra giữa lúc đang có tranh cãi về việc ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tuần trước đã không chỉ ra cái sai trong tuyên bố của một người đặt câu hỏi trong một buổi vận động tranh cử xảy ra ở tiểu bang New Hampshire, nói rằng Tổng thống Barack Obama là người Hồi giáo và Hồi giáo là một vấn đề ở đất nước này. Ông Carson đang đứng hàng thứ hai sau ông Donald Trump trong những cuộc thăm dò ý kiến cử tri đảng Cộng Hòa ở tại Hoa Kỳ hơn 4 tháng trước cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên trong cuộc tranh giành đề cử ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa. Nhưng ông Carson đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 trong một cuộc thăm dò sau cuộc tranh luận lần thứ 2 của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa vào tuần lễ trước. Ông Donald Trump hiện nay vẫn đang dẫn đầu nhưng đã đánh mất nhiều sự ủng hộ. Tiếp theo sau là một người ngoài chính giới là cựu giám đốc Carly Fiorina. Bà này vươn lên vị trí thứ 2 sau phần tranh luận gây ấn tượng. Sẽ được trở lại với Hoàng Tính.
Số người vượt biên để mà vào Mỹ đã tăng đáng ngạc nhiên, thưa quý vị. Một bản tin được đánh đi từ Washington, cơ quan thông tấn AP đã cho biết là Tòa Bạch Ốc đã nói rằng có một sự gia tăng đáng ngạc nhiên về số trẻ đi một mình cũng như là các gia đình vượt biên giới để mà vào Hoa Kỳ bất hợp pháp hồi tháng của vừa qua. Phát ngôn viên George Ernest đã nói rằng là cái sự gia tăng này là một điều rất là đáng lo ngại. Ông Khâu cho biết là lý do có một cái sự gia tăng, nhưng cái sự trái ngược với cái sự sút giảm thường thấy ở trong tháng 8 hàng năm. Tuy nhiên, phát ngôn viên Ernest đã không cho biết rõ ràng thêm những cái chi tiết, thưa quý vị, và ông nói thêm rằng các con số này vẫn còn thấp hơn so với lại cái mức cao nhất của cái năm ngoái. Sự gia tăng trong tháng 8 đã xảy ra một năm sau khi mà có một cái sự gọi là tăng vọt của các trẻ đi một mình vượt biên giới Mexico để mà vào Hoa Kỳ. Nhiều người trong số này phải ra đi để mà tránh cái tình trạng gọi là bạo động trong các quốc gia ở vùng Trung Mỹ. Ông Ernest nói là chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục cảnh cáo những cái người mà đang tính cái chuyện vượt biên giới hay hoặc là chuẩn bị để mà con của họ làm một cái điều này về những cái điều nguy hiểm ở trên đường đi mà họ sẽ phải gặp phải. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, trong một chương trình truyền hình thì Tổng thống Barack Obama là vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã tới thăm một nhà tù của chính phủ liên bang. Và ông Obama cho biết rằng ông đã đặt nặng vấn đề tư pháp và hình sự là một trong những vấn đề ưu tiên của những năm cuối cùng của ông tại Bạch Cung và tiếp theo đó. Và bản tin này cũng cho biết rằng cho đến thống kê mới nhất được đưa ra từ cuối năm 2013 thì có khoảng 1,5 triệu người Hoa Kỳ đang bị giam giữ ở trong các nhà tù của các tiểu bang hoặc là nhà tù của liên bang. Và trong số đó thì 1/3 là những người gốc da đen, và người gốc da đen thì chiếm 15% dân số của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Barack Obama cho biết rằng hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ hiện tại đang nghiêng về chiều không có công lý công bằng cho những người tội phạm thuộc những loại tội bất bạo động, chẳng hạn như là những người sử dụng ma túy hoặc là những tội khác mà không có dính líu gì đến bạo động. Và Tổng thống Barack Obama trong chương trình truyền hình này thì ông cũng đã bắt tay với những người tù và ông còn trấn an những người này rằng hãy coi như là không có máy thu hình đang quay, và ông lắng nghe đến những lời ý kiến cũng như là phát biểu và những lời bình luận của họ về hệ thống nhà tù cũng như là những câu chuyện riêng rất đến sự việc tại sao họ phải bị vào nhà tù. Và Tổng thống Barack Obama còn cho biết rằng ông sẽ cố gắng thay đổi đường lối hiện tại của những nhà tù của chính phủ liên bang và có thể tiểu bang nữa để giúp cho những tù nhân sau khi mãn hạn tù thì có thể được trở lại cuộc sống bình thường một cách nhanh chóng hơn mà không trở thành một gánh nặng cũng như là một sự đe dọa cho xã hội. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày mai.